Mời các đồng chí và các bạn nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay.
Xin chào các đồng chí và các bạn đến với chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, tại kỳ họp lần thứ 14 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng để hoạch định cho sự phát triển lâu dài về nhiều mặt. Mở đầu chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu nghị quyết về việc thông qua quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe. Thưa các đồng chí và các bạn, nghị quyết xác định quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển và xây dựng kịch bản tăng trưởng của tỉnh trong 10 năm và 30 năm đến, đồng thời xác định phương hướng phát triển và tổ chức không gian của các ngành lĩnh vực kinh tế xã hội toàn tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Về quan điểm phát triển và các đột phá phát triển, quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 phù hợp với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ, các quy hoạch ngành và chiến lược phát triển kinh tế xã hội của cả nước, phát triển nhanh và bền vững trên cơ sở, đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, chuyển đổi không gian phát triển, thực hiện hiệu quả các khâu đột phá về nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển kết cấu hạ tầng, đầu tư có trọng điểm vào các trụ cột phát triển kinh tế của tỉnh. Phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bình Định trên cơ sở thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực bên trong và bên ngoài, nhất là nguồn vốn đầu tư công nghệ cao, nguồn nhân lực chất lượng cao, phát huy tối đa nhân tố con người, coi con người là trung tâm, chủ thể, nguồn lực chủ yếu và mục tiêu của sự phát triển, lấy giá trị văn hóa con người Bình Định làm trung tâm nhằm phát huy sức mạnh nội sinh quan trọng, đảm bảo cho sự phát triển bền vững. Phát triển kinh tế đi đôi với bảo đảm quốc phòng an ninh và đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, giữ gìn bản sắc văn hóa. Khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực, chủ động tận dụng tốt nhất cơ hội của cách mạng công nghiệp 4.0, đưa Bình Định trở thành một trong những điểm đến nơi hội tụ của các nhà khoa học, trung tâm về khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo của vùng. Phát triển kinh tế xã hội dựa trên ba cực phát triển, cực Đông Nam là Quy Nhơn và vùng phụ cận, cực phía Bắc là thị xã Hoài Nhơn, cực phía Tây là đô thị Tây Sơn. Mục tiêu phát triển đến năm 2030, Bình Định trở thành tỉnh phát triển thuộc nhóm dẫn đầu vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ, là trung tâm công nghiệp chế biến chế tạo, dịch vụ du lịch và văn hóa phía Nam của vùng, trung tâm lớn của cả nước về phát triển kinh tế biển, trọng điểm du lịch quốc gia và quốc tế với hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế đồng bộ hiện đại. Kinh tế của tỉnh phát triển nhanh, bền vững và xanh dựa trên các trụ cột tăng trưởng công nghiệp, dịch vụ du lịch, cảng biển logistics, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đô thị hóa. Thực hiện thành công các mục tiêu chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn của các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh thuộc nhóm cao của cả nước, có kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ, hiện đại, hệ thống đô thị phát triển theo hướng đô thị thông minh, kết nối thuận tiện với các trung tâm kinh tế của vùng, cả nước và quốc tế. Tập trung phát triển đô thị Quy Nhơn hiện đại về không gian kiến trúc, khai thác tiềm năng lợi thế, đặc biệt về cảnh quan và khí hậu khu vực ven đầm Thị Nại. Quy hoạch xây dựng trung tâm hành chính mới của tỉnh tại khu kinh tế Nhân Hội, phát triển khu đô thị khoa học mang tầm cỡ quốc gia. Kiên trì thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, bảo vệ hệ sinh thái và cảnh quan thiên nhiên, thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu, bảo tồn và phát huy tốt bản sắc những nét đẹp văn hóa các dân tộc, đảm bảo quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội. Tầm nhìn đến năm 2050, Bình Định tiếp tục thuộc nhóm các địa phương dẫn đầu khu vực miền Trung với GRDP bình quân đầu người và tỷ lệ đô thị hóa cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Bình Định trở thành trung tâm kinh tế biển, trung tâm khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nơi ứng dụng trí tuệ nhân tạo quan trọng của Việt Nam, trung tâm du lịch lớn của cả nước, trung tâm kết nối khu vực vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ Tây Nguyên và hành lang kinh tế Đông Tây. Kinh tế phát triển bền vững dựa trên các trụ cột khoa học và công nghệ, công nghiệp chế biến chế tạo, công nghiệp công nghệ và AI. Du lịch chất lượng cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch và hệ thống logistics gắn liền cảng biển, cảng hàng không. tỉnh có hệ thống đô thị thông minh, hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại. Các hoạt động kinh tế xã hội và quản trị của chính quyền vận hành chủ yếu theo phương thức của nền kinh tế số, xã hội số, tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước. Các ngành sản xuất dịch vụ phát triển theo phương thức thông minh và các mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phát triển mạnh, có khả năng cạnh tranh cao trên thị trường trong nước và quốc tế về một số sản phẩm mà tỉnh có lợi thế. Các giá trị văn hóa truyền thống của tỉnh được bảo tồn, gìn giữ, phát huy hiệu quả, đóng góp đáng kể vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Mời các đồng chí và các bạn theo dõi tiếp chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, ngày 9 tháng 12 vừa qua tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng quân sự năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Năm 2023, tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã quán triệt triển khai toàn diện nhiệm vụ quốc phòng quân sự theo đúng quan điểm đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương. Bài viết sau đây đề cập cụ thể.
Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh, để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng quân sự, tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã cụ thể hóa ban hành nhiều chương trình kế hoạch sát với đặc điểm nhiệm vụ của địa phương đơn vị và triển khai thực hiện chặt chẽ thống nhất, từ đó tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của cán bộ chiến sĩ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh đánh giá, Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chủ động tham mưu cho tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các nội dung biện pháp nhằm xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc. Lực lượng vũ trang tỉnh cũng đã luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động, nhạy bén, nắm, dự báo sớm, đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu các cấp ngành xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ. Bên cạnh đó, các sở ban ngành các địa phương chủ động phối hợp trong triển khai các chương trình kế hoạch, dự án phát triển kinh tế xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh. Các nội dung công tác về quốc phòng giao quân, duy trì các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng đều đạt chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Đại tá Đỗ Xuân Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thông tin thêm, công tác huấn luyện diễn tập hoàn thành đúng kế hoạch qua kiểm tra 100% đạt yêu cầu, tỷ lệ khá giỏi đạt 76% trở lên. Lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ được xây dựng vững mạnh rộng khắp. Công tác hội thao, hội thi, hội diễn đạt kết quả tốt. Trong đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giành giải nhất cấp quân khu tại hội thao khẩu đội súng máy phòng không 12-7, giải xuất sắc liên hoan nghệ thuật quần chúng. Đặc biệt, tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ gắn với phòng thủ dân sự tỉnh năm 2023. Diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện ở 4 địa phương và 62 xã phường thị trấn tổ chức diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ theo kế hoạch bảo đảm an toàn. Về nhiệm vụ, giải pháp công tác quốc phòng quân sự trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện tốt nội dung đột phá, nâng cao chất lượng huấn luyện diễn tập ở các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tổ chức huấn luyện cho các đối tượng đầy đủ thời gian chương trình quy định, quan trọng huấn luyện đồng bộ chuyên sâu, lấy thực hành là chính, huấn luyện làm vũ khí trang bị được biên chế, huấn luyện đêm, huấn luyện cơ động, huấn luyện cường độ cao trong mọi điều kiện, sát với từng đối tượng và phương án tác chiến. Thực hiện việc tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2024 đạt 100% chỉ tiêu, kiện toàn nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh. Tại hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024, tổ chức ngày 8 tháng 12 năm 2023. Đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, chỉ đạo Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, chủ động tham mưu nội dung để Ban Thường vụ tỉnh ủy xây dựng và ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Cấp ủy, chỉ huy các cấp trong lực lượng vũ trang tỉnh, các địa phương tăng cường phối hợp tham mưu, nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, thực hiện tốt chủ trương kết hợp quốc phòng an ninh với phát triển kinh tế xã hội, phối hợp thẩm định chặt chẽ về mặt quốc phòng đối với các quy hoạch dự án phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đồng chí Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong lực lượng vũ trang tỉnh, các địa phương tập trung chỉ đạo khắc phục khâu yếu, mặt yếu, giải quyết triệt để, dứt điểm những vụ việc còn tồn đọng. xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, có chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu cao, xây dựng đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, đủ sức lãnh đạo, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ. Các đồng chí và các bạn vừa nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các đồng chí và các bạn.
Quảng cáo và nhắn tin.
Ôi, vườn nhà chú Ba đẹp quá he. Trái đào trái nấy to ơi là to lại vừa đẹp nữa chứ. Thật là mê ly luôn.
Lại đây ăn thử rồi hẳn mua. Ăn xong các con mê luôn. Đây, các con ăn đi.
Ôi cha, ngọt quá, ngon á. Chú để hết cho con, chú đừng để ai nha. À chú, nhớ giữ chất lượng, năm sau con đến nữa nha.
Ôi, con đừng có lo. Đã có phân đầu trâu nuôi trái á, thì năm sau còn tốt hơn năm nay. Phân đầu trâu nuôi trái với 14% đạm, 7% lân và 21% kali sunfat. Đặc biệt, bổ sung thêm vi lượng kẽm thông minh, giúp trái lớn nhanh và chín đẹp. Đầu trâu nuôi trái, trái lớn nhanh, quả chín đẹp.
Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.